Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 4 tháng 9, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị bài viết về sự dấn thân của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Tòa Thánh trong việc thăng tiến và bênh vực các quyền con người.
Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tấm gương của bà Katarina Montoni tha thứ cho kẻ giết người anh linh mục của mình. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 9, 2017, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về việc tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô và việc Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno brano evangelico è la prosecuzione di quello di domenica scorsa, nel quale risaltava la professione di fede di Pietro, roccia su cui Gesù vuole costruire la sua chiesa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối đoạn tin mừng của Chúa Nhật trước. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin. Thánh Phêrô là đá tảng mà Chúa muốn xây dựng giáo hội. Thế nhưng, Thánh sử Matthew cho chúng ta thấy phản ứng của Thánh Phêrô trước việc Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn. Khi Chúa nói với các môn đệ rằng, người lên Jerusalem để chịu đau khổ, bị giết và sẽ sống lại. Ông Phêrô đã cản ngăn mà nói, điều ấy không thể xảy ra với thầy được, không thể xảy ra với đấng Kitô được. Chúa trách mắng Phêrô rất nặng lời, hỡi Satan, lui lại đằng sau thầy, vì anh làm cớ cho thầy vấp phạm, vì anh chẳng hiểu những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ nghĩ theo lối loài người. Ngày trước đó, ông Phêrô được thầy Giêsu khen và chúc phúc vì ông nhận được mặc khải từ Chúa Cha để tuyên xưng đức tin. Ông còn được Chúa Giêsu coi là đá tảng vững chắc để xây dựng giáo hội. Vậy mà chỉ trong giây lát, ông đã trở nên chướng ngại, trở nên hòn đá làm vấp ngã trên con đường của đấng Mêsia. Chúa Giêsu biết rõ, Phêrô và những người khác vẫn còn chặng đường dài để có thể trở thành môn đệ của Chúa. Vào lúc ấy, thầy Giêsu bắt đầu giải thích với tất cả những ai đang theo người rằng, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo ta. Luôn luôn là như thế, ngay cả ngày nay, có một cám dỗ, đó là muốn đi theo một đấng Kitô mà không có thập giá. Cám dỗ ấy giống như cám dỗ mà Phêrô đã làm đối với thầy Giêsu khi ông nói, không đâu, điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, con đường của người là con đường tình yêu, và chẳng có tình yêu chân thực nào mà lại không cần hy sinh bản thân. Chúng ta được mời gọi không bị lôi kéo bởi thế gian này, nhưng ngày càng nhận thức được tính khẩn thiết và nỗ lực cần có để người Kitô hữu có thể lội ngược dòng đời. Chúa Giêsu kết thúc bằng những lời khôn ngoan tuyệt vời, những lời luôn có giá trị, bởi vì chúng ta gặp thách đố về tâm lý là luôn tự coi mình làm trung tâm. Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được. Trong nghịch lý ấy, có một quy luật vàng mà Thiên Chúa khắc ghi trong bản tính con người được tạo dựng trong Chúa Kitô. Quy luật đó là, chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Nếu chúng ta dành tài năng, sức lực và thời gian để cứu chữa, để bảo vệ chính mình, thì thực ra chúng ta đánh mất. Và đó là một sự tồn tại buồn tẻ. Thế nhưng, nếu chúng ta sống vì Chúa và đặt cuộc đời chúng ta trên tình yêu như Chúa Giê-xu đã làm, thì chúng ta có thể hưởng nếm niềm vui đích thực, và cuộc đời chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng sinh hoa kết trái. Khi cử hành bí tích thánh thể, chúng ta tái khám phá mầu nhiệm thập giá. Chúng ta không chỉ nhớ mà thôi, nhưng còn cử hành hy tế cứu chuộc mà con Thiên Chúa đã hiến dâng tất cả và liều mất chính mình, để rồi người nhận lại từ Chúa Cha. Chúa Con làm tất cả vì chúng ta, để tìm chúng ta, để cứu chúng ta khỏi hư mất, để liên kết chúng ta với mọi tạo vật. Mỗi lần tham dự thánh lễ, cầu mong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, kết hiệp mật thiết với chúng ta như của ăn thức uống, để chúng ta có thể theo Chúa trong từng bước đường đời, trong từng hành vi cụ thể phục vụ anh chị em. Lạy mẹ Maria rất thánh, mẹ đã theo Chúa Giê-xu cho tới tận đồi Canvario. Xin mẹ đồng hành với chúng con, xin mẹ giúp chúng con không còn sợ thập giá, nhưng biết liên kết với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Xin cho chúng con biết liên kết với thập giá, không phải là thập giá vắng bóng Chúa, nhưng là thập giá Chúa Giê-xu, nghĩa là đón lấy thập giá, vác lấy thập giá vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho anh chị em. Và những đau khổ ấy, nhờ ân sủng của Chúa Kitô sẽ trổ sinh hoa trái của sự phục sinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Nam Á đang chịu hậu quả của lũ lụt. Cha cũng cảm thông sâu xa với người dân Texas và Louisiana chịu ảnh hưởng của cơn bão lụt, hậu quả là nhiều người bị chết, hàng ngàn người phải di rời và thiệt hại vật chất rất lớn. Cầu xin mẹ Maria rất thánh, an ủi những ai đang đau khổ. Xin Chúa ban ơn thêm sức trên những anh chị em của chúng ta. Cha chào thăm tất cả anh chị em, tất cả những ai hành hương đến từ Italia và từ các quốc gia khác. Chúc anh chị em ngày Chúa Nhật tốt lành và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về sự dấn thân của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 và Tòa Thánh trong việc thăng tiến và bênh vực các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chuông tử sĩ Đức Maria Khổ Đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. trong bài tham luận Đức ông Rudelli đã duyệt qua giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Gioan XXIII và của Công đồng Chung Vatican II. Từ chỗ dè dặt tòa thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Tiếp đến, Đức ông đã trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và đặc biệt là các giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong phần tiếp theo, Đức ông Rudelli trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI. Như là nhà tư tưởng tinh tế, Đức Biển Đức XVI sẽ không chỉ lo lắng tố cáo vài kiểu đọc hiểu các quyền con người không thể chấp nhận được đối với đức tin công giáo, nhưng một cách nền tảng hơn còn đưa ra ánh sáng các mâu thuẫn, theo đó người ta trình bày một quan niệm về các quyền con người mà lại khước từ một cách tiên thiên việc đối chiếu với nền tảng và tính cách đại đồng của chúng. Lập trường của Đức Biển Đức XVI liên quan tới vấn đề này đã được trình bày một cách xuất chúng trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 năm 2008 và trong diễn văn đọc trước Quốc hội Liên bang Đức ngày 22 tháng 9 năm 2011. Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, với thứ tự vựng được chính tổ chức này đề ra, Đức Biển Đức XVI nêu bật rằng tính cách đại đồng, cá nhân và tùy thuộc của các quyền con người bảo đảm cho việc cứu vãn nhân phẩm và việc thăng tiến chúng là chiến thuật hữu hiệu nhất đối với việc xây dựng hòa bình và phát triển các dân tộc. Đồng thời, Ngài nhắc lại rằng các quyền ấy được dựa trên luật tự nhiên được viết trong trái tim con người và hiện diện trong các nền văn hóa và nền văn minh khác nhau. Lấy đi các quyền đó khỏi khung cảnh này sẽ có nghĩa là thu hẹp lãnh vực của chúng và nhường nhịn một quan điểm duy tương đối. Theo đó, ý nghĩa và việc giải thích các quyền có thể thay đổi và tính cách đại đồng của chúng sẽ bị khước từ.
Vì thế, cần phải gia tăng gấp đôi các cố gắng đứng trước các áp lực nhằm giải thích các nền tảng của bản tuyên ngôn nhân quyền và làm thiệt hại cho sự thống nhất nội tại của nó. Đức Biển Đức thứ 16 lý luận lập trường của mình bằng cách quy chiếu thực tại của bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948. Nó đã cho phép các nền văn hóa khác nhau, các diễn tả pháp lý và các mô thức cơ cấu đồng quy chung quanh một nhân tố nền tảng của các giá trị và vì thế của các quyền lợi. Các quyền được diễn tả bởi bản tuyên ngôn là hoa trái của một ý thức chung về công lý. Nói cho cùng, đây là văn phạm chung mà Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói tới trong diễn văn đọc trước Liên Hiệp Quốc hồi năm 1995. Diễn văn đọc trước Quốc hội Liên bang Đức nhằm đào sâu các nền tảng của nhà nước pháp quyền. Viễn tượng đặc biệt hay đẹp bởi vì nó phản ánh trong một hình thức có hệ thống huấn quyền chưa hề có cho tới lúc đó, tương quan giữa nền dân chủ, các quyền con người và nhà nước pháp quyền. Tương quan này nòng cốt trong kiến trúc các quyền căn bản của con người ngày nay. Đức Thánh Cha nhắc lại bóng ma của chế độ Đức Quốc xã để cho thấy nguy cơ nằm trong sự tách rời tuyệt đối quyền bính khỏi quyền lợi. Sự tách rời đã khiến cho sự kháng cự trở thành hợp pháp như là việc phục vụ quyền lợi đích thật và như là việc phục vụ toàn nhân loại. Mặt khác, Ngài thừa nhận ngày nay không là điều hiển nhiên đối với một chính trị gia dân chủ trả lời cho điều gì là đúng một cách thực sự. Làm thế nào nhận ra điều gì là đúng? Nền văn hóa pháp lý Tây Phương đã được ghi dấu bởi sự lựa chọn hoàn thành bởi các nhà thần học Kitô quy chiếu trật tự của lý trí để thành lập các nền tảng của sự chung sống xã hội. Chính từ đường hướng này mà người ta đi tới phát triển pháp lý của thuyết thiên quang luận, tới bản tuyên ngôn đại đồng về các quyền con người và các giá trị được chứa đựng trong hiến pháp nước Đức. Tuy nhiên, Đức Biển Đức thứ 16 ghi nhận, trong nửa thế kỷ cuối cùng đã xảy ra một thay đổi tình hình thê thảm với việc khẳng định của chủ thuyết thực nghiệm pháp lý và vực thẳm được đào sâu giữa trật tự của cái là và trật tự của điều phải là, giữa khoa học và thể lệ phong tục. Nhưng việc giảm thiểu duy thực nghiệm của quy tắc sống thành chủ thuyết tình nguyện, và chính đây là điểm Đức Biển Đức thứ 16 phản bác mạnh mẽ. Việc giảm thiểu này đe dọa nhân loại, đặt để nó vào chỗ không phân biệt giữa thiện và ác, bằng cách dấy lên các trào lưu quá khích và triệt để có khả năng dẫn tới chuyên chế, độc tài.
Không có một giải pháp đơn sơ, thật đáng ghi nhận rằng diễn văn của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 kết thúc không phải với một áp đặt, nhưng với một đề nghị, đó là đề nghị chấp nhận đối thoại với truyền thống văn hóa của Âu Châu, hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa Jerusalem, Athens và Roma. Đức Thánh Cha rất ý thức được rằng một nguyên tắc sống chung trong một xã hội bị phân hóa như xã hội của chúng ta ngày nay không thể là kết quả đơn thuần của việc suy diễn luận lý. Đàng khác, Ngài nhấn mạnh việc làm sao con người và các xã hội không thể ra khỏi quy chiếu về một sự thiện khách quan và có trước con người mà không rơi vào sự man rợ. Nhà nước tự do phải ở trong căng thẳng này giữa việc làm luật là kết quả ý muốn của đa số, đồng thời cũng phải được quy chiếu một cách pháp định các giá trị bất khả xâm phạm nếu không muốn bị giải tán. Tính cách khách quan của các quyền chính là điều kiện sự bất khả xâm phạm của chúng. Đó là các đường nét được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai triển trong suy tư của Ngài, và nó được diễn tả ra trong một thái độ thận trọng. Nếu một đàng, trong sự tiếp nối với các triều đại giáo hoàng đi trước, Ngài nhấn mạnh trên việc tôn trọng các quyền con người và mời gọi giáo hội dấn thân bảo vệ chúng, thì đàng khác, Ngài lựa chọn một sự thận trọng nào đó bằng cách nhấn mạnh nguy cơ các lệch lạc của tiến triển thiết lập các quyền con người mà người ta đang chứng kiến ngày nay. Định hướng này thật rõ ràng trong thông điệp bác ái trong chân lý, được tháp vào truyền thống của các thông điệp xã hội, và cũng phản ánh trong các diễn văn Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh dịp đầu năm, mà chúng ta đã thấy, chúng làm thành một loại hàn thử biểu giáo thuyết của các giáo hoàng về đề tài nhân quyền. Trong các năm trong triều đại của Đức Biển Đức 16, từ các diễn văn này tỏa thoát ra một giai đoạn chờ đợi. Một đàng chúng thường nhấn mạnh trên việc cần phải bảo đảm tôn trọng các quyền căn bản của con người, tố cáo việc vi phạm chúng trong các tình trạng xung đột và xác định sự dấn thân của giáo hội để các quyền con người được tôn trọng. Đàng khác, người ta không tìm thấy các suy tư có tính cách tổng quát về các quyền nền tảng, nếu không là trong diễn văn ngày 10 tháng Giêng năm 2011, dành phần lớn cho quyền tự do tôn giáo. Phần còn lại việc quy chiếu các quyền con người, đương nhiên là một nét thường hằng của hoạt động của tòa thánh trên bình diện quốc tế, đặc biệt giữa lòng các tổ chức quốc tế.
Chính Đức Biển Đức thứ 16 sẽ đào sâu vài khía cạnh một cách độc đáo, chẳng hạn trong quy chiếu việc cứu vãn thụ tạo. Kết quả là một lập trường mà chúng ta có thể định nghĩa là có tính cách phê bình, cởi mở và lạc quan một cách chừng mực. Phê bình bởi vì ý thức được các hạn hẹp và các nguy cơ của diễn văn hiện nay về các quyền con người, rộng mở bởi vì cũng ý thức được sự kiện không có con đường nào khác ngoài con đường đối thoại và đối chiếu giữa các nền nhân chủng học khác nhau mà cho đến lúc đó đối chống nhau. Trong đó Kitô hữu có điều gì độc đáo để nói? Lạc quan một cách chừng mực bởi vì tin tưởng nơi quyền tối thượng của lý trí, mặc dù trong một thế giới bị ghi dấu bởi tội lỗi. Một lập trường như thế xem ra được diễn tả rất hay trong hai số 24 và 25 của thông điệp Spe Sanvi mà chúng ta có thể trích dẫn vài đoạn như sau. Kho tàng luân lý của nhân loại hiện hữu như lời mời gọi tự do và như khả thể đối với nó. Nhưng điều này có nghĩa là, thứ nhất, tình trạng đúng đắn của các điều nhân bản, hạnh phúc luân lý của thế giới không bao giờ có thể được bảo đảm chỉ qua các cơ cấu, dù chúng có giá trị tới đâu đi nữa. Cả các cơ cấu hoàn hảo nhất cũng chỉ hoạt động nếu trong một cộng đoàn có sự sống động của các xác tính có khả năng huy động con người tự do gắn bó với trật tự cộng đồng. Thứ hai, bởi vì con người luôn luôn tự do và bởi vì sự tự do của nó cũng luôn luôn giòn mỏng, sẽ không bao giờ có trên thế giới này vương quốc của sự thiện được củng cố một cách hoàn toàn. Ai hứa hẹn một thế giới tốt lành hơn sẽ tồn tại luôn mãi một cách vĩnh viễn là hứa sai. Người ấy không biết sự tự do của con người. Sự tự do phải luôn luôn được tái chinh phục cho sự thiện. Kết quả của những gì đã nói đó là việc luôn luôn tìm kiếm hết mình và mới mẻ các trật tự đúng đắn cho các điều nhân bản là bổn phận của mỗi thế hệ. Không bao giờ có thể đơn giản nói rằng bổn phận đã kết thúc. Tuy nhiên, mỗi thế hệ cũng phải đóng góp phần mình để thiết lập các trật tự thuyết phục của sự tự do và của thiện ích, giúp thế hệ đến sau như là định hướng cho việc sử dụng đúng đắn sự tự do của con người, và như thế, luôn luôn trong cách hạn hẹp của con người, cống hiến một bảo đảm nào đó cho cả tương lai nữa.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu mùng 1 tháng 9 vừa qua là ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo tồn thiên nhiên lần thứ ba. Ngày này được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập qua thư đề ngày mùng 6 tháng 8 năm 2015 gửi Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư 30 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã cùng Đức Thượng Phụ Bartholomaios của chính thống Constantinople soạn một sứ điệp để mời gọi tất cả mọi người hãy có một thái độ tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi cũng kêu gọi những người giữ một vai trò ảnh hưởng, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thiếu quân bình về môi sinh. Sứ điệp đã được công bố bằng 7 thứ tiếng đúng ngày 1 tháng 9. Trong đó, sau khi nhắc đến việc Thiên Chúa mời gọi nhân loại cộng tác với Chúa trong việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thiên nhiên, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartholomaios tối giác xu hướng của con người ngày nay phá vỡ hệ thống môi sinh tế nhị và quân bình của thế giới, ước muốn vô độ lèo lái và kiểm soát tài nguyên có giới hạn của trái đất, lòng ham hố thủ lợi vô hạn từ thị trường. Tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta xa lạ với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi sáng tạo thế giới. Sứ điệp cũng có đoạn viết, chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên như hồng ân được ban cho mọi người, trái lại chúng ta coi nó như một sở hữu riêng. Chúng ta không còn tương quan với thiên nhiên để nâng đỡ nó, trái lại chúng ta thống trị trên thiên nhiên để nuôi dưỡng các cơ cấu của chúng ta. Hậu quả của những thái độ trên đây thật là bi thảm và kéo dài. Môi trường con người và thiên nhiên đang cùng nhau suy thoái, và sự suy thoái của trái đất đè nặng trên những người dễ bị tổn thương nhất. Ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu tác động nhiều nhất trên những người sống nghèo nàn ở mọi góc chân trời.
Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartholomaios mời gọi mọi người trong ngày 1 tháng 9 này dành thời gian để cầu nguyện cho môi trường, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân thiên nhiên tuyệt vời, và dấn thân bảo tồn thiên nhiên để mưu ích cho các thế hệ tương lai. Một mục tiêu của ngày cầu nguyện này là thay đổi quan niệm và tương quan của chúng ta về thế giới, can đảm chấp nhận một lối sống đơn sơ và có tinh thần liên đới nhiều hơn. Hai vị giáo chủ tha thiết kêu gọi những người đang giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và chú ý đến nhu cầu của những người bị gạt ra ngoài lề, và nhất là đáp lại tiếng khẩn xin của bao nhiêu người, hỗ trợ sự đồng thuận chung để chữa lành thiên nhiên bị tổn thương. Hai vị nói, chúng tôi xác tín rằng không thể có giải pháp chân thực và lâu bền cho thách đố khủng hoảng môi trường và những thay đổi khí hậu nếu không có một câu trả lời có tính phối hợp và tập thể, nếu không có một trách nhiệm chung và có thể ý thức về những điều đã làm, và nếu không dành ưu tiên cho tình liên đới và phục vụ.
Hôm thứ Năm 31 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các rabbi Do Thái và ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành và soi sáng sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các đại diện của Hội đồng các rabbi Âu Châu, Mỹ Châu và Ủy ban thuộc tòa Đại rabbi Israel đối thoại với Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do Thái giáo và cả rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Ricardo Segni. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha chào mừng những tiến bộ trong tương quan và công cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo những thập niên gần đây. Ngài nhắc đến tuyên ngôn tựa đề giữa Jerusalem và Roma mới được hội đồng các rabbi soạn thảo và trao cho Ngài. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đây là một văn kiện đặc biệt nhìn nhận tuyên ngôn Nostra Aetate thời đại chúng ta của Công đồng Chung Vatican II như đại hiến chương cho cuộc đối thoại với thế giới Do Thái. Việc dần dần thực thi tuyên ngôn này giúp cho các quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo ngày càng thân hữu và huynh đệ hơn. Tuyên ngôn giữa Jerusalem và Roma không im lặng trước những khác biệt thần học giữa Do Thái và Công giáo, nhưng biểu lộ ý chí mạnh mẽ, cộng tác chặt chẽ hơn với Công giáo hiện nay và trong tương lai. Văn kiện này nói với các tín hữu Công giáo và gọi họ là những người đối tác, các đồng minh sát cánh, những người bạn và anh em trong việc cùng nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, có thể được hưởng hòa bình, công bằng xã hội và an ninh. Trong một đoạn khác, tuyên ngôn khẳng định rằng, tuy có những khác biệt sâu xa về thần học, các tín hữu Công giáo và Do Thái có những tín ngưỡng chung và đồng thời tuyên ngôn xác quyết rằng các đạo phải dùng luân lý và giáo dục tôn giáo, chứ không được dùng chiến tranh, cưỡng bách hoặc áp lực xã hội để thực thi khả năng ảnh hưởng và gợi hứng của mình.
Hồi đầu tuần qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar và Bangladesh vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay. Thông cáo viết, nhận lời mời của các vị quốc trưởng và các giám mục liên hệ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cuộc tông du tại Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11, viếng thăm các thành phố Yangon là cố đô và thành phố Naypyitaw nay là thủ đô hành chính, rồi tại Bangladesh từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha viếng thăm thủ đô Dhaka. Chương trình viếng thăm sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Cùng với thông cáo trên, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chủ đề và hai huy hiệu của cuộc viếng thăm. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangladesh là Hòa hợp và Hòa bình, nói lên thực tại và khát vọng hòa hợp giữa các tôn giáo, văn hóa, dân tộc, xã hội, lịch sử, gia sản và các truyền thống ở Bangladesh. Huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này có hình con chim hòa bình, tượng trưng Đức Thánh Cha Francisco là vị sứ giả hòa hợp và hòa bình. Chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar là tình thương và hòa bình Kitô dựa trên tình yêu. Không thể có hòa bình mà không có tình yêu mà dân tộc Myanmar yêu chuộng nhất sẽ dọn đường cho hòa bình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là để cổ võ tình thương và hòa bình tại Myanmar. Huy hiệu cuộc viếng thăm tại nước này là một trái tim. Căn bản chung của Kitô giáo và Phật giáo là tình yêu. Chính ý niệm này tạo nên sự tôn trọng và đón nhận nhau giữa các tín hữu Kitô và Phật tử. Sợi dây làm thành trái tim là hai lá cờ, cờ Vatican màu vàng và trắng, màu cờ Myanmar màu vàng, xanh lá cây và đỏ. Bản đồ Myanmar được vẽ màu với một cầu vồng, nói lên sự đa chủng tộc tại Myanmar. Nước này có 8 bộ tộc chính và 135 nhóm chủng tộc với những ngôn ngữ, thổ âm và văn hóa khác nhau. Hình Đức Thánh Cha với chim bồ câu có ý nói Đức Thánh Cha là sứ giả hòa bình.
Đức Hồng Y Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka của Bangladesh, đã tuyên bố trong cuộc họp báo tại địa phương hôm 28 tháng 8 trước sự hiện diện của 80 ký giả rằng dân chúng đã sẵn sàng. Từ lâu chúng tôi đợi thông báo chính thức của Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được mọi người đón tiếp, không những các tín hữu Kitô, nhưng cả những người Hồi giáo và Ấn giáo nữa. Sở dĩ như vậy vì Bangladesh có một sự phong phú rất lớn về văn hóa và sự hiện diện của các tín hữu Công giáo tại đây được mọi người chấp nhận. Đức Hồng Y cũng nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp cử hành sự hòa hợp của nhân dân Bangladesh. Bangladesh chỉ có gần 380.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 160 triệu dân đa số theo Hồi giáo. Giáo hội tại đây có một tổng giáo phận và 6 giáo phận với 34 dòng tu, trong đó có 380 linh mục dòng, 115 tu huynh và 1.100 nữ tu. Myanmar đang bị dư luận thế giới chú ý nhiều về số phận dân thiểu số Rohingya theo Hồi giáo bị đàn áp, so với đại đa số dân nước này theo Phật giáo. Các vụ đụng độ từ ngày 25 tháng 8 vừa qua ở miền Tây Myanmar giữa quân đội chính phủ và các lực lượng võ trang Rohingya đã làm cho 116 người thiệt mạng. Các vụ xung đột này xảy ra sau cuộc tấn công của các lực lượng Rohingya chống lại các trạm cảnh sát Myanmar. Một ủy ban điều tra quốc tế do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã cảnh giác trước nguy cơ những người Rohingya trở nên cực đoan nếu tình thế không tiến triển theo chiều hướng tốt. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi với các thường dân người Rohingya đang bị bắt hại tôn giáo và nói, tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu họ và thúc giục những người nam nữ thiện chí giúp đỡ họ, mang lại trọn các quyền cho họ.
Các cơ quan truyền thông nói nhiều về những tàn phá của cuồng phong HIV tại bang Texas, Hoa Kỳ, làm cho gần 50 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải di tản và thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Trước tình cảnh đó, Đức Hồng Y Daniel Ninardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, kêu gọi mọi người thiện chí cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân cuồng phong HIV. Đức Hồng Y Ninardo cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nói rằng, cuồng phong HIV gây thiệt hại kinh khủng ở duyên hải vùng vịnh cuối tuần này, gây lụt lội trầm trọng và gió mạnh làm cho người chết, vô số người bị thương và thiệt hại nặng nề cho gia cư và tài sản trong vùng. Những hậu quả của trận bão này tiếp tục gây thiệt hại cho dân chúng với những cảnh tượng kinh khủng ở các nơi, như cảnh dân chúng bị kẹt trên mái nhà vì nước lụt tiếp tục dâng cao. Nhiều giáo phận của giáo hội ở Mỹ đã bị thương tổn, nhiều giáo phận khác sẽ bị thiệt hại vì bão vẫn còn. Trong tư cách là Tổng giám mục Galveston Houston, liên đới với các anh em giám mục của tôi trong vùng này, tôi kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho những người bị thương vì cuồng phong, và tôi xin những người thiện chí liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Xin Chúa tử bi thương xót bảo vệ mọi người đang ở trong nguy hiểm, mang an ninh cho những người bị mất tích. Xin Chúa đặc biệt săn sóc những người bị mất gia cư, không được nâng đỡ và không có tài nguyên trước thiên tai này. Về phần mình, Đức Tổng giám mục José Gómez của Tổng giáo phận Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Ngài kêu gọi các giám mục toàn quốc cứu xét việc tổ chức một cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các nạn nhân cuồng phong HIV ở duyên hải vùng vịnh.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại tấm gương của bà Katarina Montoni tha thứ cho kẻ giết người anh linh mục của mình.
Bà Caterina Montoni là em gái của linh mục Graziano Montoni, người gốc làng Foni nhưng giữ nhiệm vụ phó sứ tại giáo xứ Orgosolo, một ngôi làng ở trên đảo Sardinia. Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1998, đang trên đường đến nhà thờ xứ dâng lễ, cha đã bị bắn chết trên con đường nhỏ ở trung tâm làng Orgosolo. Bà Caterina đã kể lại vụ ám sát người anh linh mục của bà như sau. Hôm ấy là ngày vọng lễ Giáng sinh. Lúc 6 giờ 35 phút sáng, từ trong nhà, tôi nghe có tiếng súng nổ rất gần trong con hẻm dẫn tới nhà xứ. Tôi không để ý lắm, vì tại ngôi làng nhỏ Orgosolo, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng súng nổ. Người trẻ hay bắn bóng đèn đường và phá phách nghịch ngợm hay là vì thói quen bắn súng trong các dịp lễ mặc dù bị cấm. Nhưng đó đã là phát súng mà kẻ sát nhân dành cho cha Graziano, người anh linh mục của tôi. Ký giả Michele Tatti đã tường thuật vụ ám sát này trên báo Liên hiệp Sardinia như sau. Con đường núi sọ của cha Graziano là một con hẻm trong vùng thành cổ của Orgosolo, nhỏ hẹp và quanh co giữa những bức tường trơn trượt vì lạnh giá mùa đông. Một tiếng súng nổ vang, đường vắng vẻ, vẫn còn bóng đêm không một ai thấy gì cả. Cách một quãng xa, có vài nữ tu đang trên đường đến nhà xứ dự lễ. Họ thoáng thấy một bóng đen ở trên đường và sợ rằng đây là một quả bom, họ đi rẽ sang đường khác. Trong khi đó, ở nhà xứ, cha sở Michele Casula lo lắng vì không thấy cha phó Graziano đến làm lễ. Khi nghe các nữ tu thuật lại cái bóng đen trên đường, cha sở linh tính có chuyện không lành nên chạy vội ra đường. Vài trăm thước, và rồi cha thấy những vết máu trên tường và thi hài cha phó của cha nằm sõng sượt trên mặt đường giá lạnh. Cha lập tức tri hô báo động. Vào giờ khắc ấy, không ai có thể nghĩ rằng thủ phạm là một người say xưa hay là một kẻ sát nhân đột xuất cả. đây là một vụ giết người có mưu tính và có chủ ý. Kẻ sát nhân đã chủ tâm giết người dã man và đã chuẩn bị kỹ càng vụ sát hại này. Anh ta ẩn núp chỉ cách nhà ở của cha Graziano hơn 50 mét, đã nghe thấy tiếng cha khẽ khàng đóng cửa nhà. Có lẽ đã đếm từng bước chân của cha trước khi nổ súng. Một phát súng duy nhất bắn trúng tim vị linh mục. Năm ấy, cha Graziano được 58 tuổi. Bà Caterina nhỏ hơn cha 2 tuổi là giáo viên trường tiểu học Occosolo ở với anh mình để giúp anh trong việc mục vụ. Cả hai anh em sinh trưởng trong một gia đình rất đạo hạnh, có 5 người con trai. Cha Graziano là con trai út, đã từng là giáo sư văn chương. Cha chỉ quyết định đi tu năm 49 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục, Đức Giám mục giáo phận gửi cha về làm việc tại Occosolo. Trong 8 năm sau đó, cha đã hăng say hoạt động mục vụ cho giới trẻ theo tinh thần và phương pháp của cha thánh Don Bosco. Đây cũng là đề tài luận án tiến sĩ của cha. Cha xác tín rằng giáo dục sẽ giúp người trẻ thoát khỏi nền văn minh bạo lực lan tràn tại đây từ bao thế kỷ qua. Tại vùng Barbagia trên đảo Sardinia, tình trạng bạo lực đã ăn rễ sâu trong truyền thống bình dân. Người dân nơi đây hồi trước sẵn sàng giải quyết những tranh cãi bằng máu, rồi phía bị hại cũng sẽ phải tìm mọi cách để báo oán hay trả thù. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn sẽ kéo dài bất tận. Đã có không ít người trở thành tướng cướp sau khi trả thù, tạo nên những trang sử có thể gọi là hùng ca tội phạm nổi tiếng sau đó. Chính vì thế nên buổi sáng hôm ấy, khi người làng gõ cửa nhà báo tin dữ, bà Caterina đã chạy thẳng đến bên thi hài người anh linh mục còn nằm trên mặt đường lạnh giá. Bà quỳ phục phục bên xác anh, ngất xỉu mấy lần, miệng kêu van, người ta đã làm gì anh tôi? Bên xác người anh linh mục, bà Caterina ý thức được rõ ràng rằng phát súng bà nghe lúc nãy là phát súng mà kẻ sát nhân đã chờ trực để bắn hạ anh bà. Vị linh mục đã tận hiến cuộc đời cho giới trẻ, tìm mọi cách để giải thoát họ khỏi vòng nô lệ, ma túy, tội phạm và bạo lực. Đáng lý ra, ngày 26 tháng 12 sau đó, cha Graziano sẽ khánh thành trung tâm giới trẻ mà cha đã nhất quyết mở cho bằng được để trợ giúp người trẻ trong vùng. Có người cho rằng thủ phạm bắn chết cha Graziano chính là một người trẻ đã từng được cha giúp đỡ. Và đây chính là điều làm bà Caterina lo sợ nhất, bởi vì nếu đúng như thế, một bạn trẻ khác vì quá thương cha Graziano có thể nghĩ đến chuyện báo thù cho cha. Đó là lý do khiến bà Caterina quyết định công khai nói lên lời tha thứ của bà và của toàn gia đình đối với kẻ sát nhân, để mọi người biết bà và gia đình không muốn có sự báo thù, dù rằng trước đó bà đã tỏ ý muốn giữ thinh lặng. Bà nói, tôi đã quyết định hiện diện trong tang lễ của anh tôi, nhưng trong im lặng. Nhưng rồi một sức mạnh nội tâm thúc giục tôi phải lên tiếng. Với người đã giết chết anh tôi chỉ muốn nói một điều. Anh Graziano của tôi vẫn sống, sống hơn bao giờ hết. Người đã chết là chính hắn, kẻ sát nhân. Đây là một cái chết tinh thần, nhưng là cái chết thực sự. Tôi tha thứ cho hắn. Tha thứ ở đây không có nghĩa là tôi không cảm thấy tức giận trước cái chết bạo lực của anh tôi, hay không muốn công lý được tôn trọng. Tha thứ ở đây có nghĩa là tôi không thù ghét oán hận kẻ đã giơ súng bắn anh tôi. Trong tuần cửu nhật trước lễ Giáng sinh, cha Graziano đã nói với các tín hữu trong giáo xứ, anh chị em hãy xem Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một ơn cao trọng dường nào. Đó là người biến chúng ta tất cả trở thành anh chị em với nhau, tất cả không trừ ai. Tôi nhớ mãi hai chữ tất cả mà cha Graziano nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều là anh chị em, kể cả người đã giết cha. Chúng ta chỉ có thể tha thứ khi chúng ta ý thức được rằng mình luôn được Thiên Chúa tha thứ. Tha thứ không bao giờ là chuyện dễ dàng, nó là điều rất khó và phải được bắt đầu mỗi ngày, mỗi sáng khi thức giấc, đặc biệt khi bạn tìm kiếm người anh linh mục thân thương đã từng chia sẻ với bạn mọi vui buồn từ ngày còn thơ bé mà không bao giờ bạn thấy nữa, bởi vì một kẻ vô danh nào đó đã bắn chết anh ấy. Không, tha thứ không phải là chuyện dễ dàng đâu, nhưng với ơn Chúa, bạn có thể làm được. Và theo tôi, đây là kiểu yêu thương Thiên Chúa cách cụ thể nhất. Hôm nay, tôi và gia đình tôi dâng lên Thiên Chúa hai lễ vật là thi hài cha Graziano và máu cha đổ ra hòa với máu thánh trong hy lễ dâng lên Thiên Chúa. Và chúng tôi cũng nài xin Thiên Chúa hai món quà. Thứ nhất, xin cho linh hồn cha Graziano được lên thiên đàng hưởng thánh nhan Chúa. Và thứ hai, xin ban cho gia đình chúng tôi sức mạnh cần thiết để chịu đựng thử thách quá lớn này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m35 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.